thậm chí. Lần ấy, một đoàn địa chất đưa chúng tôi thăm một vùng quặng trong Bắc Mê. Nguyễn Tuân rủ Nguyên Hồng, bảo được dịp trở lại quang cảnh xưa. Nguyên Hồng cũng không đi. Chuyến đi ấy, cái hôm lội qua con suối sau cùng, rẽ Mê bên này đường về huyện Bắc Mê, tôi đứng tần ngần giữa dòng nước, nhìn mãi quả đồi áp lưng núi. Căng Bắc Mê xưa ở núi Bắc Min, kẻ ngọn sông Gâm, lượn dưới chỗ xanh thấm kia. Suốt buổi chiều, trèo qua cổng trời đỉnh núi thăm dò quặng Nguyễn Tuân vẫn băn khoăn, không hiểu tại sao Nguyên Hồng không đi Bắc Mê chuyến này. Nửa đêm, giữa rừng trên cao, con suối mơ hồ đưa lại tiếng nước thở dài từ phía Bắc Mê. Chúng tôi ngồi trước đám củi sưởi. Nguyễn Tuân nói, tớ tức cảnh được hai câu ca dao, đem về tặng thằng Nguyên Hồng. Thế này nhé. Non xanh gõ hòn đá xanh, nửa năm nghe tiếng mõ canh cổng rời. Trở về, tôi viết bài lùng cái ký theo thể kịch Tăng Báo Văn Nghệ, đặt hai câu ấy lên đầu bài. Chú thích nghịch ngợm, ca dao cũ vùng Bắc Mê. Cho nhớ, và như Nguyễn Tuân bảo có dùng thì nên để thế. Cái bỗng dưng kỳ cục của Nguyên Hồng thường dễ hiểu và cũng khó hiểu. Người ta làm thì Nguyên Hồng lặng lặng im. Ai cũng nô nức vào Nam khi miền Nam được giải phóng. Nguyên Hồng chưa bao giờ đến Sài Gòn, mà đã sinh ra nhân vật Du Côn năm Sài Gòn từ những năm 40 và chưa khi nào trông thấy sông Cửu Long, đã là tác giả bài thơ Cửu Long Giang Ta Ơi. Nhưng không đi Sài Gòn, ai rủ chỉ lắc đầu. Cái tính thế, thiên hạ vậy thì ta khác. Cuộc đời đã đưa đẩy ông ca từ thị xã Hà Giang xuống Hà Nội mở quán cà phê. Những chuyện ông ca kể về biên giới, Nguyễn Tuân mê lắm. Cũng thú vị như lão giải phóng quân cháo gà, có lọ sáng xấu chính cống Nam Ninh, Hồng Kông gì đó. Cà phê ca ngon mùi mộc mạc, hay là cứ nghĩ ra thế. Mỗi lần Nguyễn Tuân tới, ông ca lại lấy ra chai rượu rom Pháp, vuông bằng đầu gối, đặt lên cạnh cái phin vừa cạn. Lắm khi tôi vào hàng lão ca, không khi nào bê chai rượu mạnh ra. Đám mà có Nguyễn Tuân trong bọn, đám ấy sang lên, thú vị hơn. Không phải ông Tuân chi tiền, mà thằng chủ quán lại hân hạnh, lại trọng vọng vị khách đặt thiệp. Trịnh trọng mời nhà bàn thuốc lá thơm và xuống tận chỗ xào nấu, đưa nhà bếp một điếu. Chai rom của ông ca đã được đặt lên bàn. Vài giọt rượu quý nhỏ xuống tách cà phê bốc khói. Cà phê rom, một kiểu uống theo lối Pháp. Đến lúc cả chủ quán cũng kéo một ghế, nhấc bếp điện lại gần, bày lên một phin nữa. Câu chuyện ấm dần. Nguyễn Tuân đẩy hộp thuốc lá về phía ông ca. Ca nói giọng âm thầm xa vắng. Tôi ấy à, cái ngày tôi đi đuổi ngựa cho nhà vương. Ngồi đây, trong cái phòng vừa nhà hàng, vừa buồng ở lộn xộn, bề bộn, quanh những lá màn, cánh gà mà tưởng đương lang bạt sông suối đâu đâu, Simacai bên Lào Cai, sang Xỉn Mần, rồi rong ruổi lên Mèo Vạc, sang Bảo Lạc, Cao Bằng. Những đoàn ngựa thồ hàng trăm con lên núi. Ông ca là một người trong đám thủ túc, nhà vua mèo họ Vương trong đám dắt ngựa, đuổi ngựa ấy. Chuyến hàng, ròng rã đói khát cả tháng, chẳng bù với mỗi khi người ngựa được trở về dinh cơ nhà Vương ở Xà Phin, Đồng Văn lại thả sức lu bù chè chén. Cả mấy chục phu ngựa, cơm rượu và khay bàn đèn thuốc viện rải ra khắp trên sân đá tảng từ trước cửa dinh vào trong nhà. được dịp về Đồng Văn, thế nào ca cũng xuống thị xá. Ca đi làm mướn cho người, nhưng ca cũng có dây thuốc phiện riêng của ca. Ca ăn ngủ nhà mụ Tèo Me Tây, đồn Yên Minh ngày trước. Tây cút, rồi mụ ở lại mở quán cơm giữa cánh đồng chanh lên dốc Park Sum về làng Đán. Mụ Tèo cũng là một mối thuốc của ca. Quán mụ Tèo chơ vơ cỏ chanh phủ ngập mái nhà, trông sang những ổ cướp nương náu trên rặng núi Bát Đại Sơn lô xô trước mặt. Bọn thổ ngựa dừng chân. Từ khi có được đường ô tô lên phó bảng, thêm các ông tài đường ngược, đêm đêm trong vách tường trình, quán mụ Tèo rộn rịp, đỏ đèn suốt sáng. Chẳng bao lâu, ca cũng tậu được ngựa và thuê người đuổi ngựa. Lão ca đã thành ông chủ nhỏ, có khi theo hàng sang tận Phong Thổ, Mường Lai bên Lai Châu. Quanh tách cà phê giữa những con phố lui hui, cụt lùn mà tưởng đương theo những đoàn ngựa thồ qua đầu núi nào. Quên đi. Quên đi ngoài trời, đêm thành phố đương sấm rền, trận mưa đầu mùa hạ. Rồi sáng mai, chúng tôi lại đạp xe xuống ấp họp tổ. Cái say chơi rừng núi biên giới phía Bắc đối với Nguyễn Tuân. Có phải đã được nhóm bếp ở những đêm cà phê rom nhà lão ca? Trong cái phòng lùng cùng, lình kình, rất tàu. Một dây xích đông trên đầu, mấy cốt chăn bông xếp đống. Dưới gầm ghế, cái hỏa lò, củi, chai dầu, làn mây, túi gạo, son, chảo, chậu, bô men trắng xóa, loang lổ có thể là bô nước đái, bô cứt. Nhưng con mắt chúng tôi đăm đắm vào bóng tối mênh mông xa đâu. Ở các ngõ ngách ẩm ướt, trông lên nhấp nhô những đầu tường chui vồ thời xưa này, phải kể thêm quán bánh cuốn ông Hồng Lâm, cũng chỗ ngã tư cùng phố với cà phê ca. Hàng bánh cuốn này không ai biết. Bánh cuốn bấy giờ được tiếng ngon, bán đêm ở phố Huế, xế chợ hôm cũng gần ngã sáu dốc Hàng Kèn. Khách ngồi chầu hẫu, mấy lượt ghế dài, đợi bà hàng không biết sốt ruột, cứ nhẩn nha, tráng từng lá bánh. Tôi cũng chẳng thu cành trầu trực, đợi lượt, nếm chiếc bánh cuốn nhân thịt gốc Lạng Sơn. Thế mà, con bánh Hồng Lâm thì lại hay ghê, ấy cũng là một nỗi. Một tối, trên vỉa hè tấp nập người, tôi ngất ngưởng như con bói cá, đậu trên cái ghế xếp cánh cháo gà giải phóng quân. Các rạp mà đã trống ráo đầu rồi, mà hàng quán vẫn dập dìu vì cán bộ tập kết đi dạo, bờ hồ dạo phố là chính. Mấy ngả phố chật hẹp, không có điện, đèn đóm, lập lòe từng khóm. Một ông tàu gầy còm, đội cái mũ xanh một màu, má sẹ đỏ, phừng màu say xuống tận cổ, cứ đứng sững. Tôi tưởng ông ấy nhìn ông hàng cháo gà đồng hương, rồi ông ấy bước lên hè trước mặt tôi, giọng rượu lè nhè. À, có phải cậu Sen không? Nghe tiếng hỏi cái tên cúng cơm của tôi, dù chưa nhận ra ai, cũng biết đấy là bà con quê ngoại quê nội. Nhưng tôi không nhớ được ông này là người trên nghĩa đô hay trong cát động. Tôi đừng ớ ra, thì ông ấy lại nói lơ lớ. Tôi là Lâm. Lâm hàng phở dốc chợ Bưởi, thuê nhà ông Ba Chui ấy mà. Cậu nhớ không? Thế thì nhớ rồi. Ngược đời. Nhà hàng lại đi nhớ khách. Tôi nhớ tên chú ấy, chứ không nhận ra người. Mười mấy năm rồi còn gì. Chú khách Lâm ở dưới phố lên mở hàng phở. Nhà hàng kê cái bàn, hai bên trống tràng kỹ. Tua giấy điều nhấp nhánh trang kim, phất phơ trước cửa, cạnh những củ hành tây trắng bong và chùm ớt đỏ. Dấu hiệu hàng quán lúc ấy không có bàn kè hai chiếc cơm phở như bây giờ. Phở nước 2 xu, đĩa phở xào ròn, xào mềm 5 xu. Không bạn này có tiền thì bạn khác, ai cũng dễ dãi với nhau được. Tôi nhớ hàng chú Lâm không phải vì phở, mà vì một chuyện oái oăm. Ông trẻ Tám đi chơi ả đào, bà ấy ghen, nhưng ông Tám đã nghĩ được mẹo. Tấm áo the dài, quần là và chiếc khăn ông Tám gửi lên trên hàng phở chú Lâm. Chiều chiều, cơm nước xong, tôi sang rủ ông Tám đi dạo mát. Tôi tùy tuổi chẳng kém ông Tám bao nhiêu, nhưng trong họ thì vào hàng con cháu, mặt mũi lại hiền lành, bà Tám tin được. Chúng tôi thùng thình như tình cờ lên đầu chợ. Ông Tám vào hàng chú Lâm, chít khăn, thay bộ quần áo, rồi bước nhanh lên ngã Ba Thành gọi cái xe sắt, đi chơi bời ăn mảnh ở các nhà hát quanh Cầu Giấy, ở mà ông Năm trong phủ. Khoảng nửa đêm lại cuốc bộ về. Tôi được thường đóng vai lá chắn, che đỡ cho các bậc bề trên như thế, nên hay được ăn theo các ông Tám, ông Hộ Nghĩa, ông Bảy Nền, đi hát chầu, chay cỏ rà vùng Phủ Hoài, sang Thượng Cát, hay lên Bến Chèm, cũng chưa được ra đến các nhà hát ngã tư Sở. Những chuyện lêu bêu nhung nhăng ấy thì nhớ, chứ quên hẳn mặt lão Lâm này. Tôi khen, chú nhớ dài quá. Lão Lâm khoái chí cười, giơ hàm dưới răng vàng chóe. Ồ, ở trong này tôi làm công an mật nên quen nhận mặt người ta. Tôi vẫn gặp ông Giáo Thịnh dạy trường Yên Thái ngày trước mà. Hôm nào đến chơi, chỗ kia kìa, nhà bánh cuốn. Thế thì biết rồi. Hàng bánh cuốn ấy gần Cao Lâu Tứ Kỳ, chúng tôi đến quán ông Lâm. Nguyễn Tuân chẳng thiết cái bánh nhân thịt này. Không chịu ăn tạp, vẫn nhớ thò bánh cuốn Thanh Trì, nước mắm nghệ cả cuống, không pha giấm, không vắt chanh. Thế mà Nguyễn Tuân vào quán bánh cuốn nóng ông Lâm. Cũng phải duyên cớ thế nào, như cái ông 81 cà phê bít tất dốc hàng kèn, với quan công sứ Graf Phơi ở núi Nghỉ, Bạch Mã. Như lão cà phê ca đem rừng núi Hà Giang về thành phố, nhưng Nguyễn Tuân bảo tôi. Vào đấy cho thằng này về kẻ bưởi một tí. Hôm nào rủ chúng tớ lên, nghĩa đồ bắt chuột đánh chén nữa nhé. À ra ông ấy chiều tôi. Nói thế chứ ông chẳng dám xơi thịt chuột. Đã chả là đã có một năm, mùa tháng 10, ông Nguyễn với Kim Lân lên cánh đồng làng tôi đi bắt chuột với ông Ba Hĩ. Gác ngoài, bà Lâm thì ngồi tráng bánh. Thấy đi vào nhà trong, những cô cậu mặc áo xanh công nhân, chắc tan cả nhà máy về. Con cái không để mắt đến cái cửa hàng câu rầm của ông bà già. Bà Lâm gầy khô, đeo kính, mặc áo di lê hoa lốm đốm tím, nửa mái đầu bạc. Ông Lâm bảo, bà nhà tôi cũng người làng bưởi cậu ạ. Bà Lâm cười nhạt nhạt, ngước mắt kính, hỏi tôi. Ông có biết chú Sồi có bàn thịt lợn ngoài cầu chợ, nhà ở xóm Ao Đình không? Ngày bé, tôi vẫn xách liễn lên mua nước suýt sáng sớm nhà chú Sồi. Bố tôi đấy. Tôi ngạc nhiên vì cái giọng nói hệt tiếng Yên Thái của bà Lâm. Ôi, tôi được sinh ra ở đất bưởi. Tôi ở trong làng đến ngoài 20 tuổi mới ra thành phố, rồi đi lang bạt. Giọng tôi bị pha mất tiếng quê. Thế mà cái bà Tàu này lại hẳn hoi đặc giọng vùng tôi. Nhà khách Sồi đã mấy đời ở xóm Ao Đình. Thế thì con cái y như người làng rồi. Nguyễn Tuân lặng lẽ hút tàu thuốc. Nguyên Hồng đã xả đến. Bà xếp cho một chục bánh, nhưng hẳn 5 cái 1. Để được nóng sốt, ông Lâm thì xách chai rượu thuốc ra. Cải này chữa bách bệnh, giờ rời chỉ vài ngụm, khỏi thấp khớp, khỏi cả đau răng. Ông bảo thế. tấm bằng của Sở Công an thành phố khen tặng ông Lý Hồng Lâm đã có thành tích trong thời gian kháng chiến ở Hà Nội. Ông Lâm ngắm nghía những người khách, đương chăm chú xem cái bằng đóng khung treo trên chỗ thoáng nhất mặt tường. Nguyễn Tuân bao giờ cũng là người tài nhìn ra trước những điều mà chưa ai kịp nhận là đáng hỏi. Ông bắt tay ông Hồng Lâm và ông này cười khoái trá thú vị cái người hiểu mình, biết mình. Ông Lâm nói, bây giờ ở Hà Nội tôi bán phở, như khi ở trên Bưởi ấy, đông khách thì dễ đi lại. Các anh công an mặt ở nhà tôi cả năm, không bị lộ. Tôi là người Tàu mà, thằng Tây không biết đâu. Giữa chén rượu, câu chuyện trở về những ngày thành phố còn thằng Tây. Ông Hồng Lâm hào hứng kể tên từng người cán bộ nội thành. Này vẫn thỉnh thoảng đến chơi. Có người đi ô tô Comanca đỗ xịch trước cửa. Nguyên Hồng đã chén gọn cả chục chiếc bánh. Chúng tôi uống suông. Bà Lâm tinh ý. Chắc hai ông không thích. Tôi làm bánh mà tôi cũng không ăn nữa. Bây giờ người ta ăn bổ bã lắm. Hôm nào các ông lại chơi. Lúc rỗi hàng khuya khuya đã, tôi làm cái bánh cuốn thật như Lạng Sơn ngày xưa các ông nếm thử. Có giống lốc bèo không? Gọi là lốc bèo hay bánh cuốn Lạng Sơn cũng tay mình làm ra thôi. Nguyễn Tuân gật gù. Lốc bèo, lốc bèo. Ừ, hôm nào trở lại. Thế là cái quán ông Hồng Lâm trở nên hay hay mà Nguyễn Tuân đã tìm dần ra. Không phải theo tôi về Nghĩa Đô nữa. Vẫn cái tài gợi cho đáng chú ý. Chúng tôi a dua theo. Dần dần cảm thấy đầm ấm trong nhà. Nhớ những đêm cao bằng ở Quảng Uyên, ở Thủy Khẩu và ở Hạ Đống bên kia biên giới năm 1950 trong chiến dịch. Những quán phở vịt, phở chua, rượu men lá, những ống tay áo chàm rộng, một chiếc răng vàng kín đáo, chẳng biết các anh chị em dân công ấy người Nùng hay người Hán. Khách ngủ lại, ăn cơm như bữa cỗ vẫn kèm bát cháo hoa, lại dầm chân nước nóng, như nhà trọ của thím Hằng nhân tình cầu Thủ Gòn tản cư ở Ba Răng lên Đại Từ. Không phải bà Lâm hẹn đãi bôi. Chúng tôi đến, một tối ở dưới ấp về. Lại mưa. Mưa tầm tã ướt lướt thướt. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt trời mưa. Hay là ta cứ nghĩ ra là mưa thế? Nhà có khách riêng. Ông Lâm đóng cửa hàng. Lò than kề giữa nhà, ngay trước bàn. Mặt lò đặt chiếc thạp nhôm to, hơi nước và mùi bánh chín bốc lên thoang thoảng. Giọng nói đặc kẻ Bưởi mà tôi không thể nén được bồi hồi mỗi khi nghe. Chợt để ý cái người con gái chú Sồi bán thịt lợn ngoài cầu chợ hồi tôi còn xách quang liễn đi mua nước suýt, bây giờ đã lên bà. Nghĩ xa mà buồn. Giải mưa thế này, tưởng các ông ngại. May quá, vui thôi mà. Chiếc vung thạp được gác hẳn lên tường bếp. Làn hơi trắng thơm khắp phòng. Những chiếc bánh hấp nhân thịt mộc nhĩ được lấy từng đôi đặt lên đĩa tây. Chén nước mắm chắt nhỏ mấy giọt cả cuống. Ông bà Hồng Lâm ngồi cùng chúng tôi. Bà vừa ăn, vừa tiếp bánh và mỗi người nhấm nháp một cách khác nhau. Nguyên Hồng vẫn uống rượu và đánh lẻm năm đôi. Như lệ mọi khi, một chục chiếc đầy đặn. Bà chủ nhà nhấc ra cặp bánh, ông ấy rót rượu. Nguyên Hồng nâng chén, đầm đìa nước mắt. Bây giờ tôi mới lại được chén cái bánh hấp như lốc bèo từ ngày bé ở phố khách dưới Hải Phòng. Nguyên Hồng cứ đứng thế, ôm vai ông Hồng Lâm. Miệng lập bập hầy hầy, hảo lớ, cái nì hảo tố lớ, không nói lên lời nữa. Hàng nước mắt đã chan chứa hai gò má, rồi lại ngồi xuống nhồm nhoàm ăn, nước mắt vẫn lã chã. Chúng tôi đã quen với những cảm hứng giữa đường, giữa chợ của Nguyên Hồng. Ông Hồng Lâm cười hề hề. Uống rượu mà đã nước mắt thế là phát tài, sắp có bổng các ông ạ. Nguyễn Tuân đã ngậm tàu thuốc. Nguyễn chỉ ăn một cặp bánh. Ông nếm thế thôi, ông chê phải không? Ngon lắm bà Lâm ạ. Người biết làm thức ngon như bà bây giờ hiếm, không có nữa đâu. Chốc nữa, tôi xin ông bà mới chiếc đem về, tôi quen ăn đêm như vạc bà. Ông cứ tự nhiên. Bà Hồng Lâm lấy mảnh lá chuối tươi, bọc 5 đôi bánh đặt sẵn lên trên góc bàn. Cho tới lúc ra về, Nguyễn Tuân chỉ uống rượu với ông Lâm và ngắm nghía chúng tôi ăn. Có hôm, Nguyễn Tuân nhắc đến cái tối lốc bèo nhà ông Hồng Lâm, lại bình rằng quả là ăn bánh cuốn phải chấm nguyên si nước mắm chắt nghệ mới lên chất. Chưa đoảng nhất là đem pha giấm, giấm và muối phương Tây thô, như ông lão 81 đã nhận xét, chỉ biết mặn khác nhạt, trơ ra như con số, người mình không thế. Ông lại chê lây sang chúng tôi chỉ biết hốc. Nguyên Hồng cãi. Ăn được nhiều mới thấy ngon. Cái chủ nghĩa cơm 5 bát cật lực của ông, tôi chịu. Nhưng ông biết khen bánh cuốn Lạng Sơn của thím Hồng Lâm. Thế là được, Nguyễn Tuân nói. Quang cảnh hàng quán khu này cũng là một góc thời sự thành phố. Nhiều năm về sau, hồi người Hoa bỏ đi, mấy người quen thuộc và nghèo nghèo này vẫn cặm cụi thế. Nhưng rồi cứ thấp thoáng như ma trận. Tôi vào cà phê Ca, lão trao gà giải phóng quân trông thấy, lâu mới gặp. Lão bảo lão đã dọn hàng vào số nhà gần đây, tôi cười. Phát tài, có cửa hiệu rồi. Lão cười hiền lành. Nhà người ta đi mình đến ở thôi. Có những hôm tự dưng ngỡ như hôm nào vẫn nên chuyện tầm phơ với vợ chồng nhà Hồng Lâm. Câu chuyện cũ đành đoảng. Thoát đây thôi mà đã ra sương khói. Hàng nhà Hồng Lâm đóng cửa. Ghé vào, thấy mảnh giấy dán niêm phong. Nhà người Hoa bỏ đi. Qua cà phê lão Ca thấy một cái giường kê thòi ra tận ngoài thềm. Người khác đã ở. Cái người cả tuổi trẻ đuổi ngựa qua các núi Hà Giang ấy đi. Cái bà giống người con gái xưa ở đầu đường Cổ Ngư có cùng đi không? Vợ chồng ông Hồng Lâm. Người con gái chú Sồi không biết tiếng tàu, nói giọng kẻ bưởi. Mà cũng đi. Mà già lão cả rồi. Mà đi đâu? Lão cháu giải phóng quân tôi cũng không gặp lại nữa. Năm trước, tôi qua Tây Berlin. Có hai vợ chồng trẻ gốc Trung Quốc, không biết tiếng tàu, không biết quê ở đâu. Chỉ biết cha mẹ sinh ra ở thị xã Bắc Ninh. Nghe tin có người Việt Nam mới sang thì đến chơi cho đỡ nhớ nơi sinh. Hôm Tết mùng 5, nhà cũng thổi sôi. Thắp hương rồi đóng cửa, vợ chồng ngồi khóc. Quán ăn Phượng Hoàng, cô chủ hàng Trần Lệ Tương kể chuyện nỗi nhà tha hương. Nghĩ người Do Thái, người Di Gan cũng chỉ đến thế, nhưng chưa phiêu bạt vòng quanh trái đất như thế. Lệ Tương chỉ nghe nói quê ở Thượng Hải. Đấy là bến đời Lệ Tương nghe kể lại. Rồi sang Xiêm, ở Bangkok, vào Phù Kiệt. Lệ Tương được sinh ở vùng du lịch và nghỉ mát Phù Kiệt. Khi lớn, theo cha mẹ sang Mỹ, bồng bềnh mấy nơi rồi đọng lại ở Canada. Lệ Tương lấy chồng, hai vợ chồng trôi về Berlin nhiều năm rồi. Rồi còn đi đâu nữa? Trần Lệ Tương mỉm cười. Có phải hình bóng con gái cái bà già chú Sồi ngày trước đây? Âu cũng là nông nỗi chia ly, thì cũng chỉ mình nghĩ ra thôi. Nỗi đi, nỗi ở của những người không có quê thì đâu cũng vậy. Người Hoa ở đảo Cát Bà đã ra đi như thế này. Cả vạn trài, phố trài hàng mấy trăm chiếc thuyền đậu trong vụng. Suốt đêm chè chén, đốt pháo, gà gáy thì ra khơi. Cái lần tôi qua miền Nam Ấn Độ, thấy nói gần cảng Madras có nhiều vạn chài người Trung Quốc, cả thuyền bè đồ nghề mới đến định cư. Thì phải chăng là nhà chài ở đảo Cát Hải, Cát Bà dạt sang lập nghiệp ở đấy? Có thể. Hôm sau, mới rõ nguồn cơn những giọt nước mắt nguyên hồng rơi xuống đĩa bánh cuốn hấp ở nhà Hồng Lâm. Không biết những điều tôi đoán có hẳn như thế. Nhưng mấy hôm ấy, tổ 18 bước vào thu hoạch cá nhân. Tự đánh giá công tác sáng tác thời gian qua, những cái đúng và những cái sai và phương hướng sửa chữa. Thói quen những cuộc họp tập thể này gọi là chỉnh huấn. Cái đúng, cái tốt thì nói lớt phớt. Rồi người ta dội lên đầu nhau những chữ nhưng, chữ tuy nhiên, chữ mặc dầu đã, vân vân. Tôi bị mơ hồ, mất cảnh giác mọi mặt. Các cơ quan hội nhà văn và nhiều công tác bị lũng đoạn. Báo Nhân Văn, nhà xuất bản Minh Đức không còn, nhưng tư tưởng nhân văn giai phẩm vẫn tồn tại, vẫn làm lệch lạc chúng tôi. Ngổn ngang tâm sự và tâm trạng chua chát, mỉa mai, lại hài hước. Có người quen thân, có người chỉ sơ sơ. Bây giờ moi móc những việc, những lời đã nói, bất kể nói lúc nghiêm trang hay khi vui chén bông đùa, được dẫn chứng bằng cớ ra, phân tích cho nhau rõ ranh giới địch ta. Chỉ Nguyễn Tuân mới nhớ lâu và để bụng những câu góp ý ấy. Có những người rồi Nguyễn Tuân không bao giờ giản mặt nữa. Đến lượt, ai cũng phải suốt buổi ngồi chịu trận, nghe cả tổ mắng xa xả, vi vút. Kim Lân thì kể dạo ở trên chợ Chu, trong một cuộc kiểm điểm, Ngô Tất Tố bị một anh xưa nay bác Ngô vẫn không coi ra gì, bây giờ phải nghe anh ấy sát phạt lên lớp cho. Ngô Tất Tố thì quẹt nước mũi vào gốc cây, sụt sùi nói với Kim Lân, làm người khó lắm, bác ạ. Khổ một nỗi, có người nghe phê bình, cứ tiếp thu thun thút, còn minh họa thêm lỗi mình cho to ra thêm nữa. Thế mà cũng không được tin, lại bị tố cáo là hời hợt, trốn đấu tranh. Có người bỗng thật thấy mình sai, nhận ngay cũng lại bị cho là nông cạn, con vẹt, thiếu đào sâu suy nghĩ. Đến lượt Nguyên Hồng trình bày, lại đặt chồng báo văn ra trước mặt. Giờ từng số, vừa nói vừa ứa nước mắt. Chịu, chẳng ai phân tích ra thế là kẻ công hay nhận tội. Tôi dự các cuộc trình huấn đã nhiều. Có người lo quá, cả tháng không chợp mắt. Như ở báo Cứu Quốc, một cậu còn trẻ đã vào rừng thắt cổ. Phương châm chỉ bệnh cứu người, là ngồi nghe không được nói lại. Đợi đến lúc phát biểu thì tiếp thu. Giao kéo trình huấn của tôi cũng đã hăng hái mổ xẻ nhiều người lắm. Mùa đông năm 1951, ở rừng Chiêm Hóa. Hai tháng giữ lớp đầu tiên trình huấn, gọi là theo phương pháp Hoa Nam. Lớp ấy nòng cốt, các ngành các giới và địa phương học xong về tỏa ra rộng khắp. Trần Dần và Từ Phác phụ trách chỉnh huấn trong văn nghệ quân đội. Đặng Đình Hưng và Lê Đạt là cán bộ trên ban tuyên nghiên huấn trung ương về mở các lớp cho giới văn nghệ. Đoàn cán bộ giáo vụ đi học chỉnh huấn ở Hoa Nam về mặc áo bông xanh sĩ lâm. Lớp tôi bế mạc. Một số cán bộ ở vượt Trường Sơn vào làm chỉnh huấn và cải cách ruộng đất trong khu 5. Đoàn còn được lệnh vào sâu hơn. Nhưng mới tới miền Đông Nam Bộ thì Hiệp định Geneva 1954 được ký kết.